Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay mùng 8 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ 2022.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.
Chuyến bay đầu tiên đưa công dân Việt Nam sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine qua Romania đã về nước an toàn.
Vòng đàm phán thứ 3 Nga-Ukraine đạt tiến triển về sơ tán dân thường.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 5 diễn ra vào sáng nay 8 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, từ những kết quả hợp tác trong nhiều năm qua, một lần nữa khẳng định tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ và sự năng động của doanh nghiệp hai nước. Trong khi Việt Nam có các mặt hàng thế mạnh xuất khẩu sang Hoa Kỳ như linh kiện, máy móc, điện tử, hàng dệt may, giày dép, nông thủy sản, thì Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam những sản phẩm kỹ thuật số, công nghệ cao, trong đó phải kể đến các dự án đầu tư năng lượng hay trang thiết bị, vật tư y tế. Tới đây, việc giao thương của hai nước sẽ còn thuận lợi hơn nữa, khi đã hoàn thành ký kết mở đường bay thẳng vào năm ngoái 2021.
Tại buổi gặp mặt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia nhân ngày quốc tế phụ nữ vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã khẳng định hình ảnh những cô gái bé nhỏ viết nên trang sử mới cho thể thao Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp và là niềm tự hào của cả dân tộc. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng tập thể ban huấn luyện, đứng đầu là huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung, đã nỗ lực không mệt mỏi với khí phách kiên cường, tinh thần quả cảm cùng nghị lực tuyệt vời của phụ nữ, tuổi trẻ Việt Nam vượt qua thử thách của dịch bệnh COVID-19 để chinh phục những nấc thang đỉnh cao của World Cup, trở thành niềm tự hào của bóng đá nước nhà và của cả khu vực Đông Nam Á.
Chuyến bay mang số hiệu VN88 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines chở 287 công dân khởi hành từ Bucharest, Romania đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài lúc 11 giờ 25 phút ngày hôm nay 8 tháng 3 sau hành trình kéo dài gần 11 tiếng từ Bucharest về Hà Nội. Đây là những công dân Việt Nam đầu tiên trở về nước do tình hình chiến sự phức tạp tại Ukraine. Việc khai thác đến Ukraine không thực hiện được là vì vùng chiến sự nên Vietnam Airlines đã xây dựng phương án khai thác đến các điểm thuộc các quốc gia láng giềng của Ukraine và Romania là một trong số đó.
Hôm nay ngày 8 tháng 3 là tròn một năm kể từ ngày tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam. Sau đúng một năm, tổng số vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là gần 198 triệu liều, tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản cho người lớn đạt 98,7%, còn mũi 3 đạt gần 39%. Hiện có hai địa phương đã tiêm xong mũi 2 cho 100% số trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đó là Hải Phòng và Hậu Giang. Đến hết năm ngoái, Việt Nam hoàn thành cơ bản mục tiêu tiêm chủng mũi 1 và mũi 2 cho người trên 18 tuổi. Kết quả này đã đưa Việt Nam trở thành một trong 20 nước có số liều vaccine tiêm chủng nhiều nhất.
Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng về giải quyết các vướng mắc chi trả chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người bệnh mắc COVID-19, đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ này. Các giấy tờ được Bộ Y tế đề xuất bao gồm quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp, giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp, giấy xét nghiệm test nhanh hoặc PCR có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp.
Giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ COVID cộng đồng, y tế cơ quan doanh nghiệp, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp, nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà, quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung, phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện dã chiến.
Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, hiện 6 trên 10 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2022 đang triển khai, đã đăng ký rút ngắn tiến độ thi công. Ngoài 6 dự án trên, ban điều hành, nhà thầu thi công các dự án thành phần còn lại cũng đang nghiên cứu phương án đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng yêu cầu về tiến độ.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa cung cấp tài khoản cho Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố để truy cập vào hệ thống giám sát hình ảnh từ camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Từ nay đến ngày 15 tháng 3, các địa phương có thể truy cập, thử nghiệm và góp ý để hoàn thiện phần mềm trước khi vận hành chính thức. Hiện nay, cả nước đã có hơn 100.000 xe trong tổng số 205.000 xe kinh doanh vận tải thuộc diện phải lắp thiết bị camera giám sát.
Sáng nay 8 tháng 3, tuyến xe buýt điện đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh đã được khai trương. Sự kiện này thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong việc đa dạng hóa phương tiện sử dụng năng lượng sạch, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt công cộng. Trước mắt, thành phố Hồ Chí Minh cho thí điểm 5 tuyến xe buýt điện trên địa bàn thành phố, thời gian thí điểm 24 tháng. Cả 5 tuyến đều kết nối với khu đô thị Vinhome Grand Park. 4 tuyến còn lại sẽ lần lượt đưa vào khai thác trong quý 3 và quý 4 năm nay.
Vừa qua, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y về tội tham ô tài sản và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị vật tư Học viện Quân y về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các quy định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, hôm nay 8 tháng 3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày tôn vinh phái đẹp trên toàn thế giới. Để kỷ niệm sự kiện này, gã khổng lồ tìm kiếm Google đã cập nhật ảnh đại diện trên trang chủ bằng một doodle đặc biệt. Chia sẻ về doodle của mình, Google cho biết những hình ảnh đưa chúng ta đi khắp thế giới để có cái nhìn thoáng qua về cuộc sống hàng ngày của những người phụ nữ ở các nền văn hóa khác nhau, từ một người mẹ làm việc tại nhà đến một người thợ sửa xe máy đang truyền dạy kỹ năng của mình cho thế hệ tiếp theo. Mỗi hình minh họa được mô tả trong doodle được kết nối với một chủ đề chung về cách phụ nữ thể hiện vì bản thân, gia đình và cộng đồng của họ. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Ngày 7 tháng 3, trưởng đoàn đàm phán Nga cho biết các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã không đạt được những kết quả đáng kể trong vòng đàm phán thứ 3 tại Belarus, nhưng đã tháo gỡ được nhiều vấn đề liên quan hoạt động sơ tán dân thường. Trong đó, phía Ukraine đảm bảo rằng các hành lang nhân đạo sẽ hoạt động từ ngày 8 tháng 3. Về phần mình, nhà đàm phán Ukraine cũng cho biết trong vòng đàm phán thứ 3 với Nga, hai bên sẽ đạt được một vài tiến triển nhỏ về hoạt động hậu cần sơ tán dân thường, song không có thỏa thuận nào có thể cải thiện đáng kể tình hình chung. Ông thông báo hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về lệnh ngừng bắn.
Chính phủ Đức cho biết nước này sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến các bộ trưởng nông nghiệp từ các quốc gia nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vào ngày 11 tháng 3 tới để thảo luận về tác động của căng thẳng Nga-Ukraine đối với an ninh lương thực toàn cầu và cách ổn định tốt nhất thị trường lương thực. Hiện việc cung cấp thực phẩm ở Đức và Liên minh châu Âu EU đang an toàn, song có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt lớn hơn ở một số quốc gia bên ngoài EU, đặc biệt là những nơi tình trạng khan hiếm hiện đang xảy ra do các vấn đề như hạn hán.
Tại một số nước Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia và Campuchia, nhịp sống bình thường đang dần quay trở lại. Tại đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia, dịch vụ cấp visa khi đến sẽ được nối lại kể từ ngày 7 tháng 3 cho khách du lịch từ 23 quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, Malaysia đã sẵn sàng mở cửa trở lại biên giới, đặc biệt là trong việc tiếp nhận du khách nước ngoài. Còn tại Campuchia, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen tuyên bố sẽ tổ chức Tết cổ truyền Choi Trần Nam Thờ Mây của người Khmer năm 2022 bình thường theo truyền thống.
Một nghiên cứu hình ảnh mới đây đã chỉ ra những tác động do mắc COVID-19 thể nhẹ với não bộ. Nhóm nghiên cứu đã phân tích các hình ảnh chụp cắt lớp não bộ của hàng trăm người trước và sau khi bị mắc COVID-19. Kết quả cho thấy COVID-19 tác động đáng kể và có hại tới não bộ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo hiện chưa rõ những thay đổi này có dẫn tới những suy giảm nhận thức lâu dài hay không. Nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí khoa học Nature, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ dự án theo dõi sức khỏe của 500.000 người tham gia tại Anh.
Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ sẽ xây dựng nhà máy sản xuất vaccine theo công nghệ mRNA đầu tiên của mình ở châu Phi. Trước đó, Moderna đã ký một thỏa thuận với chính phủ Kenya về việc sản xuất 500 triệu liều vaccine một năm. Thông báo của Moderna cho biết, hãng sẽ đầu tư $500 triệu để xây dựng cơ sở mới, được kỳ vọng sẽ sản xuất các loại vaccine cung cấp cho châu Phi. Sau đây là khu vực gặp nhiều hạn chế nhất trong việc tiếp cận vaccine phòng bệnh. Moderna hy vọng nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu của các nước châu Phi vào đầu năm 2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Nhằm đồng hành cùng phụ nữ vùng biên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh phối hợp với Biên phòng Hà Tĩnh đã ra mắt 15 câu lạc bộ phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh.
Đến nay, các câu lạc bộ này đã dần đi vào nền nếp ở trên hai tuyến biên giới Hà Tĩnh, tạo thêm sân chơi lành mạnh, góp phần thắt chặt thêm tình quân dân, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội.
Cứ vào những ngày nghỉ, 30 thành viên của câu lạc bộ phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh xã Phú Gia lại bắt tay vào tham gia lao động dọn dẹp vệ sinh làng xóm. Chị Trần Thị Hợi, chủ tịch câu lạc bộ phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dù mới được thành lập từ tháng 9 năm 2021, tuy nhiên đến nay, câu lạc bộ phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh xã Phú Gia đã trao tặng 250 con gà giống cho 5 chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Khi thành lập câu lạc bộ thì là chị em thành viên các câu lạc bộ là phấn khởi, có một cái mô hình, một cái nơi để là tập hợp và để là sinh hoạt, rồi đồng thời qua câu lạc bộ thì để là tuyên truyền được các cái nội dung về là công tác hội phụ nữ nói riêng cũng như là các cái nhiệm vụ chung của địa phương.
Ngoài xã biên giới Phú Gia, thời gian qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn đã đồng hành cùng các chiến sĩ và bà con ở tất cả các xã biên cương. Từ đây các cán bộ hội viên phụ nữ và chiến sĩ quân hàm xanh đồng hành nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, phát huy vai trò làm chủ của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, các cấp hội đã làm mới và sửa chữa 13 mái ấm tình thương, đỡ đầu 32 trẻ mồ côi, tặng 303 suất quà, 130 mô hình sinh kế. Thượng tá Nguyễn Duy Vị, chính trị viên đồn biên phòng Phú Gia, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh chia sẻ.
Đấy là một cái vấn đề rất quan trọng, được nâng cao cái vai trò trách nhiệm của các cái hội viên hội phụ nữ đối với chiến sĩ quân hàm xanh trong cái việc phối hợp thực hiện, nhất là cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, rồi tuyên truyền trong các cái hội viên thành viên của phụ nữ để thực hiện tốt cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Thực tiễn hoạt động của 13 câu lạc bộ trên hai tuyến biên giới cho thấy, mô hình câu lạc bộ phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh không chỉ góp phần gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, xây dựng mối đoàn kết, tương trợ quân dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân thêm vững chắc, mà đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương biên giới.
Sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.